Độc Tôn Tam Giới, chương 1654, truyền thừa lục cung, 1, góc truyện audio.com. Giang Trần nghĩ tới phong thái của những cường giả đồng thuật kiếp trước, trong lúc nhất thời vô cùng say mê. Đồng thuật thiên biến vạn hóa, các loại công kích, các loại thủ đoạn có thể nói là khiến cho người ta say sưa, mê hoặc. Chỉ là có Nguyên Từ Kim Sơn với tư cách là át chủ bài, Tà Ác Kim Nhãn lại có không gian có thể khai phá rất lớn. Thừa dịp cơ hội khó có được này, tự nhiên Giang Trần muốn tu luyện tăng cường đồng thuật. Hiện tại Thiên Mục Thần Đồng của hắn cùng với Tà Ác Kim Nhãn đã chậm rãi dung hợp, chuyện này khiến cho tiến triển đồng thuật của Giang Trần cũng cực nhanh. Trừ những thủ đoạn này ra còn có một môn thần thông mà Giang Trần chưa khai phá ra. Đó chính là Nguyên Từ Đạo Giáp. Nguyên Từ Đạo Giáp này nói trắng ra là lợi dụng nguyên từ chi lực tạo thành một kiện khải giáp cường đại bên ngoài thân thể. Loại nguyên từ khải giáp này tùy vào trình độ bất đồng, có thể chống lại các loại công kích cường đại. Bản thân Giang Trần tu luyện thần ma cửu biến, có được thần ma kim thân, hơn nữa có thể tùy ý triệu tập nguyên từ chi lực, cho nên nguyên từ khải giáp này đối với hắn có tác dụng không lớn. Thế nhưng mà khi quần chiến, nguyên từ đạo giáp này đối với đồng bạn mà nói không thể nghi ngờ là một loại bảo hộ tốt nhất. Nguyên từ đạo giáp tuy rằng thời gian chỉ có chừng một thời thần, tương đương với công hiệu của phù lật phòng ngự. Giống như đế lâm ngự giáp phù lúc chóc Giang Trần sử dụng cũng chỉ có một thời thần. Khác với loại phù lật phòng ngự, nguyên từ đạo giáp không cần bất kỳ thành phẩm gì, hơn nữa tùy thời có thể gia trì, hoàn toàn không tồn tại vấn đề tiêu hao. Cho nên nguyên từ đạo giáp này cũng là một môn thần thông mà Giang Trần rất muốn nhanh chóng khai phá. Mặc dù chỉ là một môn thần thông bảo hộ người khác thế nhưng người trong giang hồ chắc chắn sẽ có lúc bảo hộ người khác, cũng chỉ có một ít người khiến cho hắn tình nguyện bảo hộ. Trong lúc nhất thời Giang Trần tiến vào cảnh giới vong ngã, lợi dụng ưu thế bí cảnh truyền thừa tham lam tu luyện. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã qua, tới gần ngày thứ 15, lúc này Giang Trần mới dùng thần thức đưa đáp án vào tấm lưu ly bia thứ 3, thuận lợi thông qua khảo hạch của tấm lưu ly bia thứ 3 này. Dùng tốc độ quá quan của hắn trước đó, trong tất cả thiên tài ở thiếu chủ bảng không thể nghi ngờ là người ưu tú nhất. Bởi như vậy, ngoại giới đối với hắn tràn ngập chờ mong. Thế nhưng mà cửa thứ 3, hắn lại tới sát ngày thứ 15 mới thông qua. Chuyện này khiến cho bên ngoài đang tràn ngập chờ mong với hắn thoáng cái nhiệt tình giảm một mảng lớn. Xem ra chân thiếu chủ cuối cùng vẫn chịu hạn chế của tu vi cảnh giới, trong lúc phân tích trận chiến, nhãn lực vẫn kém chút hòa hầu a. Hắc hắc, chuyện này cũng bình thường. Nếu như mọi thứ hắn đều ưu tú như vậy, vậy những thiên tài khác sống thế nào đây? Khổng Tước Đại Đế chỉ cười mà không nói gì. Hiển nhiên đối với kết quả như vậy hắn không thèm để ý tới. Thậm chí trong lòng Khổng Tước Đại Đế hiện tại còn đang hoài nghi, Giang Trần này có lẽ đang cố ý làm như. Góc truyện audio.com. Vậy, đương nhiên, rốt cuộc có phải cố ý hay không, hiện tại Giang Trần còn chưa đi ra cũng không thể nào biết được chân tướng. Ba tấm lưu ly bia chỉ là một khảo hạch ban đầu, nhưng vẫn có tỷ lệ đào thải nhất định. Sau nửa tháng, trong thiếu chủ bảng, có 6 người không có hoàn thành khảo hạch ban đầu này, trực tiếp bị đá ra bên ngoài. Tiềm lực của Cơ Tam công tử ở cửa này cũng được phát huy, ba tấm lưu ly bia, không ngờ hắn lại không có chút khó khăn nào, vào ngày thứ 13 đã tìm hiểu được toàn bộ. Thứ hạng này ở trong tất cả thiên tài tiến vào bí cảnh truyền thừa cũng có thể đứng vào top 12. Đương nhiên Giang Trần tự nhiên không thể tính vào. Thông qua khảo hạch của ba tấm lưu ly bia này, một đạo thanh âm cơ hồ lần nữa vang lên trong tai tất cả thiên tài. Kế tiếp các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn buông tha khiêu chiến. Nếu như buông tha khiêu chiến, các ngươi có thể an tâm ở nơi này tu luyện. Mãi tới khi thời hạn của các ngươi tới, nếu như lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mà nói, các ngươi sẽ có cơ hội gia tăng thời gian. Nếu như các ngươi tiếp tục khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ tư cũng thành công trong vòng nửa tháng. Vậy sẽ được cộng thêm thời gian một tháng. Tấm lưu ly bia thứ 5, các ngươi đạt được số thời gian là 3 tháng. Tấm lưu ly bia thứ 6 là 6 tháng. Cứ như vậy suy tính, tới tấm lưu ly bia thứ 7, các ngươi được tăng thêm thời gian 2 năm. Tới tấm thứ 9, các ngươi chỉ không đơn giản là được tăng thời gian 2 năm, còn nhận được cơ hội tiến vào lục cung truyền thừa. Truyền thừa lục cung chính là hạch tâm của chủ tháp lưu ly vương tháp. Nếu như có một thiên tài có thể triệt để thông qua truyền thừa lục cung, chẳng những sẽ đạt được chủ tháp lưu ly vương tháp tán thành, còn trở thành chủ nhân mới của lưu ly vương tháp. Ở lưu ly vương thành, có ba đại bí cảnh, nhưng mà bí cảnh truyền thừa mới chính thức là hạch tâm của lưu ly vương tháp. Mà truyền thừa lục cung này lại là hạch tâm của bí cảnh truyền thừa. Truyền thừa lục cung, trong lòng tất cả mọi người rung động, kể cả Giang Trần. Hắn đã từng nghe Khổng Tước Đại Đế nói qua, lưu ly vương tháp giống như một tòa động phủ, một đại bí cảnh thâm bất khả trắc, từ thượng cổ tới nay không có người nào hiểu rõ lưu ly vương tháp. chứ đừng nói tới nắm giữ Lưu Ly Vương Tháp. Ngay cả người đỉnh cấp nắm giữ quyền hành của Lưu Ly Vương Thành như Khổng Tước Đại Đế, lúc còn trẻ cũng chưa từng chinh phục qua Lưu Ly Vương Tháp. Bởi vậy có thể thấy được Lưu Ly Vương Tháp này thần bí tới cỡ nào, cường đại tới cỡ nào. Có lẽ trong lòng các ngươi đều có nghi vấn cái gì gọi là lục cung truyền thừa. Nói thật lục cung truyền thừa cũng không phải mỗi lần thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp mở ra sẽ lại xuất hiện. Chỉ có Lưu Ly Vương Tháp cảm ứng được đại thế thiên địa, cảm nhận được số mệnh thiên địa biến hóa mới xuất hiện lục cung truyền thừa. Từ thượng cổ tới nay đây là lần thứ ba xuất hiện. Giang Trần nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Thanh âm nói chuyện này hiển nhiên lúc kiến tạo thượng cổ thần tháp này cũng đã sắp xếp qua. Như vậy thanh âm, góc truyện audio.com, này làm sao lại biết đây là lần thứ ba xuất hiện lục cung truyền thừa. Nhưng mà Giang Trần chợt hiểu ra, tin rằng người sắp xếp thiết kế Lưu Ly Vương Tháp này, mỗi một bước, mỗi một chi tiết đều thông qua trận pháp tự động điều khiển. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng âm thầm nghiêm túc, muốn làm được chuyện này cần lực khống chế trận pháp tới cỡ nào. Loại chi tiết nhỏ nhặt này muốn nắm vững, lại thông qua trận pháp thực hiện, độ khó quá lớn. Đối với trận pháp, Giang Trần cũng không phải là người thường. Sau khi kế thừa truyền thừa trận pháp của Đan Tiêu cổ phái, ở trên trận pháp nhất đạo Giang Trần cũng coi như là một chuyên gia. Cách chương.